Vương Bồ Đề ông nổi giận lên. Ông nổi giận lên á, giống như một cái gáo nước lạnh mà tạt vô mặt ông. Tạt vô mặt ông. Tại vì ông nghĩ là cái vị này là cái vị tổ, thì mình hỏi như vậy thế nào ngài cũng phải trả lời một cái câu gì thỏa mãn, phải không? Nói là không có công đức gì hết á. Đó là cái gáo nước lạnh đầu tiên tạt vào mặt của vua Lương Bồ Đề là Đạt Ma Tổ Sư. Thì ông mới tức lên. Vua mà ông tức lên, ông nói đứng trước mặt chậm lại. Cái gì nghe mà quý vị hết hồn luôn ha. Đạt Ma Tổ Sư lúc đó cũng giật mình. Đứng mặt chậm lại. Ông nổi sân rồi. Tại vì đụng chạm tới ông rồi, có công đức mà bây giờ trả lời vậy. Đứng trước mặt chậm lại. Ông là vua mà, tới nước của ông mà. Thầy mới nhắc cái câu đó, không quý vị cũng xanh mặt. Đứng trước mặt chậm lại. Giống như cái gáo nước lạnh thứ hai tạt vô mặt ổng á. Anh ra ổng bây giờ Đạt Ma Tổ Sư nói trả lời câu đó như cái gáo nước mặt thứ hai tạt vô mặt ổng, nổi tức lên đấy. Thì Đạt Ma Tổ Sư nói thôi chuyện này không xong. Không xong rồi. Cái sau khi thọ trai này kia hết, ăn lơ xét rồi hết, chắc cũng có trái cây. Thầy nghĩ có chôm chôm mà ngọt xoài hay gì đó, đang ăn tráng miệng. Đang ăn tráng miệng uống trà, đứng nước mặt chậm lại. Tại vì ông ở trong đầu của ông nói là ông nghe là sứ giả của ông đi ở bên Thiên Trúc về, nói là sẽ có một vị tổ đời thứ 28 á, được truyền cao y bát, y bát y kim lan của Đức Phật và cái bình bát của Đức Phật đem qua xứ Trung Hoa. Cho nên ông nghĩ ông này tổ. Mà tại sao mình hỏi ông trả lời như vậy? Cho nên ông vua Lương Bồ Đế ông nổi tức lên là vậy đó. Ông nổi tức lên. Cho nên ông hỏi vậy chứ đứng trước mặt chậm là ai? Tức là ông là tổ mà sao ông trả lời vậy? Ý ông nói vậy đó. Ông là tổ mà sao ông không biết hả? Ông trả lời vậy. Tại ông biết là cái vị này là tổ sư, tổ phải biết đường trả lời chứ đâu có phải cái ông mà không biết học. Cho nên mới nói tức đứng trước mặt chậm là ai. Thì thưa quý vị, hai bên đối đáp không có hợp duyên, cho nên Đạt Ma Tổ Sư đi thẳng đến núi Tung Sơn ở chùa Thiếu Lâm, ngồi xoay mặt vào vách 9 năm, gọi là cửu niên diện bích, tức là ngài xoay mặt vào vách 9 năm như vậy để chờ một vị có pháp khí đại thừa, tức là cái căn cơ cao, đến mới truyền y bát. Bởi vì cái y bát đó, cái sự truyền thừa, cái sự chỉ dạy đó phải hợp căn cơ trình độ, mà tổ phải ngồi 9 năm như vậy, xoay mặt vào vách như vậy ở chùa Thiếu Lâm, núi Tung Sơn. Mà quý vị thấy Thiếu Lâm Tự, Shaolin Temple đó là cái chỗ đó. Cái câu chuyện đó nó có sự thật trong sách sử. Quý vị đọc chắc quý vị nghe quý thầy kể rồi. Đó. Thì chúng ta thấy cái sự đối đáp đó, Đạt Ma Tổ Sư cùng với ông vua Lương Bồ Đề không khế hợp. Nhưng mà từ câu chuyện để cho chúng ta thấy rằng Đạt Ma Tổ Sư trả lời vua Lương Bồ Đề là cái người đặt cái câu hỏi cho tổ, nhưng là một cái người làm phước mà bị chấp tướng, chấp kẹt, giống như Phật tử mình đi chùa vậy đó. Quý vị làm việc bố thí cũng dường nhiều quá mà quý vị không hiểu đạo đó, thì trước sau gì á, quý vị á cũng làm đệ tử cũng như vua Lương Bồ Đề. Ông vua Lương Bồ Đề ông cũng đắp y đen đen như quý vị vậy đó. Thiệt, ông cũng thọ Bồ Tát giới đó. Trong thầy thấy mấy cái hình đó là ông bạch tổ trong Đạt Ma Tổ Sư sự truyện là của Trung Hoa, vẽ ông đắp y đen đen giống quý vị á. Thầy nghĩ cho ông thọ Bồ Tát giới rồi đó. Mà tại vì Bồ Tát giới này á, là thọ nhưng không có học, không có lấy trí tuệ làm sự nghiệp của mình, mà lấy vật chất thế gian, lấy danh của thế gian làm việc phước á, là đặng cho thầy để cái tên của mình lên cao cao chút. Quý vị đi chùa quý vị có thích cái đó không? À, giỏi như vậy là hơn hơn vua Lương Bộ Đế. Giỏi không? Giỏi không vua Lương Bộ Đế? Tại vì mình nó tâm lý mình biết cái Phật tử đi chùa à, mấy bữa chúng tôi cũng nghe quý thầy nói, mấy thầy đi từ bên kia về, quý thầy nói à, cái tên của cái bà cụ đó, ông đó, gia đình đó đó là ngày mai này là phát tâm cúng dường á, ngày tắc bạch cúng dường á, trong phái đoàn á, phải đọc cái tên á, thiếu là có chuyện lớn á. Mình không biết cái tên nó của người nào trong đây, nhưng mà thưa quý vị, nếu mà một cái người mà biết tu á, là quý vị không cần Phật, Bồ Tát, quỷ thần thấy tâm của mình. Quý vị chỉ cần khởi cái tâm Bồ Đề là chư Phật, Bồ Tát chứng minh. Mà cái người tu á, là phải gì? Mình bố thí, mình làm thì cái gọi là tam luân không tịch. Tam luân không tịch. Tam á, là ba luân không tịch, tức là ba cái mà mình làm việc bố thí phải lặng lẽ thanh tịnh. Tức là cái gì? Thứ nhất á, là người bố thí hay là người cúng dường, phải không? Thứ hai á, là người nhận thí. Thứ ba đó là vật đem ra bố thí, vật thí. À, người là cái người là mình á, bố thí. Cái người vị thầy đó hay là cái người nghèo khổ đó họ nhận, và cái vật đem ra đó, ba cái đó phải thanh tịnh. Không tịnh có nghĩa là thanh tịnh. Mình không thấy mình là cái người bố thí thì làm sao mình không thấy được? Quý vị thấy không? Làm sao không thấy được? Mình chỉ có quán chiếu thôi. Quán chiếu là gì? Quán chiếu dùng cái trí tuệ bát nhã để quán chiếu. Cái thân này, ngũ quẩn này, nó không có thật. Nó không thật thì mình quán chiếu thấy rõ được như vậy. Rồi cái người mà nhận thí, vị thầy mà nhận cúng dường đó cũng không thật. Rồi cái vật mà mình đem ra bố thí nó cũng thật nữa. Thì chính cái thấy không thật của người bố thí, người nhận thí và vật đem ra bố thí, nó lặng lẽ thanh tịnh thì cái công đức nó sẽ vô lượng. Nó không tịch lặng lẽ mà cái công đức vô lượng đó. Cho nên ở đây gọi là bố thí ba la la mật. Chữ ba la mật tức là rốt ráo, cứu kính, cùng tột. Chữ ba la mật là tiếng Phạn. Mình phải bố thí như vậy mới được. Còn phần nhiều mình bố thí là mình à, tôi cho người đó, tôi mong rằng người đó mai mốt bây giờ nó khổ, tôi giúp nó, mai mốt nó hay sao, nó trả lại cho tôi, nó giúp lại cho tôi. Tâm lý là vậy đó à, mà nếu mà mình cho người đó, mình giúp người đó rồi mà người đó đó, họ không giúp mình, họ không trả ơn lại mình, nó đó cái đồ phản chủ. À, tao mới giúp mày á, mấy tháng trước mày nghèo khổ, giờ mày trúng số đề rồi. À, mày giàu có rồi, bây giờ mày không có nghĩ tới tao nữa. Thưa quý vị, bố thí như vậy không gọi là bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật là người thí, người nhận thí và cái pháp, cái vật để đem ra bố thí, hay là còn gọi là cúng dường. Mình nghĩ là thầy này á, mình thương ổng, mình giúp ổng, mình cúng dường cho ổng để ổng mua chùa, mua đất, cất chùa, làm chùa. Bây giờ đó, ông thầy này đó, mình cúng giống như bà Lễ vậy đó. Bà không có bố thí, bà không hiểu đạo, cho nên bà không có bố thí ba la mật, cúng dường ba la mật được. À, mình cúng, mình giúp như vậy đó, mình nghĩ rằng á là cái người đó phải là giúp lại cho mình, thì như vậy mình mới hoan hỷ, mới vui vẻ. Còn không á là mình nổi sân lên, con đã cúng dường thầy như vậy mà bây giờ thầy á là không nghĩ đến cái ân của con, phải không? Cái sự giúp đỡ của con lúc mà thầy hành vi khó khăn. À, bây giờ đó thầy xử tệ bạc với con, con nghĩ rằng chắc có lẽ thầy quen một người nào, Phật tử nào, một thí chủ nào, chắc có lẽ là người đó đó dễ thương, giàu có và đẹp hơn con. Thầy bị rồi. Cái đó là do không hiểu đạo cái gì. Mà thầy nói không phải, con đừng nghĩ như vậy. Tại vì mình cứ nghĩ là mình làm cái việc đó rồi, ông thầy đó là của mình. Tiếng Mỹ nó, mình own cái đó giống như your own property, tức là cái tài sản riêng của mình vậy đó. Hả, là làm khác hơn là phiền não nổi lên. Như vậy là cái người chưa hiểu đạo, chưa học đạo. Mình học đạo là mình phải biết mình bố thí như thế nào, đúng như pháp mà bố thí. Quý vị bố thí như thế này, quý vị cúng dường như thế này, thưa quý vị đúng pháp đó. là tam luân thông tịnh. Bố thí mà mình không có cầu, mình cho người đó đâu có nghĩa là người A đó ha, chị Mít anh Sòi đó phải trả cho mình. Quý vị đừng lo, có bề trên, có người khác cho mình. Đem một quý nhân đến giúp cho mình, mà nhiều khi cái người quý nhân đó giúp mà không phải giúp trực tiếp cho mình, mà là giúp cho con, cho cháu mình, cho những người thân thương của mình. Quý nhân là những người khuất mặt, người ta dẫn dắt, người ta dẫn dắt đi, chứ không có nghĩa là dắt giống người đó thì mình mới chịu. Không phải vậy. Quý vị biết quỷ thần thấy tâm, Bồ Tát thấy tâm làm việc bố thí của mình. Mình không cần, là một người Phật tử thọ Bồ Tát giới lại càng không cần điều đó. Mình bố thí mình đưa rồi, mình không có cầu, không có cầu bố thí ba la mật, cúng dường ba la mật rồi,